Chương 1. Bước nhảy của niềm tin. Cuộc hành trình có ý nghĩa nhất chính là cuộc hành trình bên trong mỗi chúng ta. Đã lâu lắm rồi, ở một nơi kia, vào một hôm, nước trong một cái ao bỗng nhiên bị cạn. Thật ra cái ao đã bắt đầu cạn dần một thời gian trước đó, nhưng hầu hết cư dân sống trong ao lại chẳng hề bận tâm. Chuyện đời vốn dĩ như vậy. Như lũ rùa chẳng hạn, chúng lại khá thích thú với điều đó, miễn là chúng còn đủ nước để bơi lòng vòng. Với lượng nước xâm sấp như vậy, thậm chí chúng còn thấy hứng thú hơn vì có thể phơi cái mai của mình dưới ánh mặt trời như khi nhô lên mặt nước. Điều này cũng thật tuyệt vời đối với đàn sếu. Chúng thích những nơi nước thật nông để có thể dễ dàng chộp được vài thứ ngon miệng. Lũ cá cũng chẳng than phiền gì, ở gần mặt nước sẽ giúp chúng có cơ hội đánh chén được nhiều phiêu sinh vật hơn. Thật lòng mà nói, các cư dân trong ao đều cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình, và tuyệt nhiên không có tiếng cào nhào, xì xăm hay than phiền gì cả. Hầu hết đều sống một cuộc sống bình thường, ngày qua tháng lại, mà không hề mảy may nghĩ ngợi gì. Nhưng hầu hết thôi, chứ không phải là tất cả. Ping là một chú ếch, và hơn cả thế, nó là một con ếch có xuất thân đáng tự hào. Dù rằng nó chẳng có chút ký ức nào về điều đó cả. Chẳng hạn như, làm sao nó biết được người Trung Hoa cổ tin rằng loài ếch đến từ mặt trăng, nở ra từ những quả trứng, rơi xuống từ trên trời trong một cơn mưa màu bạc. À, nhưng nó có thể quay trở về thời thơ ấu của mình, nhớ lại kỷ niệm những ngày đầu tiên của nó trong ao, dưới hình hài của một chú nòng nọc, chưa có tay chân, tung tăng lặn ngụp trong dòng nước nhờ vào lực đẩy của cái đuôi. Khi Pin lớn lên và biết nhảy, thì không còn gì có thể làm cho nó vui thích hơn là việc đó. Quả thật, Pin là một tay nhảy cừ khôi, có năng khiếu bẩm sinh và giỏi nhất là nhảy cự ly xa. Với một cú nhảy, Pin có thể vượt qua quãng đường 2,74 mét, mà không, chính xác là 2,81 mét, một kỷ lục chưa có ai ở cái ao này phá nổi. Pin có tài năng xuất chúng đến mức tất cả cư dân của ao sẵn sàng dừng lại bất cứ việc gì đang làm chỉ để ngắm nhìn mỗi khi Pin nhảy. Tất cả đều cảm thấy thật tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời đó. Pin thì chẳng để tâm đến điều đó. Tất cả những gì nó biết là nhảy rất thú vị. Nhưng giờ đây, nó ngày càng buồn hơn vì chẳng còn được trình diễn những cú nhảy tuyệt vời ở cái ao này nữa. Chẳng còn làm gì được nữa với cái ao đang cạn dần. Chúng ta nhận ra là để có một cuộc sống như mong muốn, thì chúng ta phải có hai điều. Một là lòng khao khát mãnh liệt được sống một cách sống tốt nhất. Và hai là phải sẵn lòng và có quyết tâm sống với cuộc sống ấy từng ngày. Pin có cả hai điều này. Cái mà hiện tại nó không có chính là nước. Pin cần có nước để thực hiện những cú nhảy ngoạn mục. Về điều này, tôi xin được nói thêm rằng ao hồ thiên nhiên thường được nuôi dưỡng nhờ những mạch nước ngầm, và trong quá trình tìm hiểu câu chuyện, tôi không thấy có chỗ nào nói đến nguyên nhân đã làm cạn kiệt mạch nước ngầm của cái ao ấy. Điều mà tôi nhận thấy là dẫu miễn cưỡng ở lại trong cái ao sắp cạn đó, nhưng những cư dân khác vẫn cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ riêng Pin là chẳng thấy dễ chịu chút nào. Pin nhún vai và thở dài.
Ai...
Nó khao khát có lại bề rộng và chiều sâu của cái ao đầy nước ngày xưa, để được thỏa thích đắm mình trong những sắc màu kỳ diệu và hương thơm ngây ngất của những đóa sen cùng hoa huệ nở rộ, một thời từng thống trị cả mặt ao. Và không ai có thể đua tranh với giai điệu thanh bình của đám lao sậy mỗi khi chúng đông đưa theo làn gió cùng những ngọn tre. Cảnh vật nước non tuyệt vời ấy đã từng khắc sâu một niềm hạnh phúc trong tâm trí nó. Nhưng điều đó hiện không còn nữa, và những gì còn lại giờ đây chẳng thể làm khuây khỏa tâm hồn Pin. Triết gia Trang Tử ngày xưa từng viết rằng: hãy để mọi việc diễn ra theo đúng bản chất tự nhiên của nó, để mọi thứ luôn được hài hòa. Rõ ràng là các loài lưỡng cư không biết đọc, nhưng khi bạn là một con ếch thì những gì bạn làm và nhìn thấy hàng ngày sẽ cho bạn biết rằng mọi sinh vật đều có một vị trí trong trật tự tự nhiên và đều có một số mệnh riêng. Pin cảm nhận, à không, nó biết chắc chắn rằng điều nó muốn hơn tất cả mọi thứ là được sống một cuộc sống đúng với bản chất thật sự của nó. Niềm tin của Pin về tài năng bẩm sinh và những năng lực đặc biệt của nó mạnh mẽ đến mức nó dành cả ngày ngồi bên bờ ao chỉ để mơ về hoài bão lớn nhất của mình, là đạt được chân ngã hoàn thiện. Nhưng than ôi, trong khi những giấc mơ của Pin ngày một lớn dần, thì cái ao lại ngày càng nhỏ lại. Cho đến một ngày, cái ao chẳng còn là cái ao nữa, và những thứ xung quanh vốn thoải mái, dễ chịu và bình an mà Pin đã từng tận hưởng trong suốt một thời gian dài đang sắp mất đi. Chẳng còn lại gì cả. Dĩ nhiên nói như vậy là có hơi quá. Vẫn còn sót lại dưới đáy ao những cành cây, vài hòn đá và mấy bộ xương của những kẻ xấu số, cùng những thứ tương tự như thế. Lại còn bùn lầy nữa chứ, bùn lầy ở khắp mọi nơi. Ngày qua ngày, bùn là chỗ Pin ngồi. Đêm từng đêm, bùn là nơi Pin ngủ. Nhưng nó không ngủ được nhiều, thật khó mà thanh thản khi nỗi sợ hãi còn ngự trị trong lòng. Pin đang sợ. Nó rất sợ. Thay đổi. Một sự thay đổi đúng nghĩa. Quả thật rất đáng lo ngại. Khi thay đổi xảy đến, nó có thể gây ra nỗi sợ hãi đủ để chế ngự những chú ếch gan lì nhất. Sự thay đổi có thể gây ra sự bối rối, do dự, tức giận, lo âu và thất vọng. Nỗi sợ thay đổi có thể bao trùm, níu chặt và tóm lấy bạn bằng một sức mạnh như thế. Thậm chí nó có thể làm bạn tê liệt hoàn toàn. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bạn cho phép nó làm như vậy mà thôi. Sợ thay đổi, sợ đương đầu với mạo hiểm, sợ bị chế nhạo hoặc sợ ai đó sẽ phản bác những mục tiêu và mơ ước của bạn, chính là kẻ thù của những dự định tốt đẹp và sự chuyển biến bên trong con người bạn. Nhưng ngay cả kẻ thù cũng có kẻ thù, Và kẻ thù của sự sợ hãi chính là lòng can đảm. Can đảm không phải là không biết sợ, mà là hành động vượt lên trên nỗi sợ hãi. Một số người cần có thời gian mới nhận thức được điều đơn giản này. Cũng có nhiều người chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Với Ping, nó mất gần một tuần lễ. Ngày qua ngày, Ping trải qua những cảm xúc mà nó chưa hề có trước đây. Nó bối rối và hoài nghi. Thật khó mà thanh thản khi nỗi sợ hãi còn ngự trị trong bạn. Đó đấu tranh với chính những ý nghĩ của mình về cái quá khứ dấu yêu, về cái ao đầy nước thuở nào. Những ký ức đó cứ vây chặt lấy nó. Rốt cuộc thì cái ao là nơi duy nhất mà nó từng biết trong đời từ trước đến giờ. Nhưng biết đâu, vào đúng cái thời khắc cuộc sống của bạn sắp thay đổi, thì bất ngờ trời đất lại ban cho bạn một sức mạnh để hoặc nắm lấy cơ hội đó, hoặc để cho mọi thứ trôi qua. Nhận thức để lựa chọn là nhận thức để thay đổi. Trong khi Ping ngồi giữa bùn lầy, suy tư về những lựa chọn của mình, thì nó bỗng ngộ ra một điều. Cuộc sống của nó phải là một cuộc sống có mục đích. Ping quyết định quên đi quá khứ, hướng tới tương lai và nung nấu ý tưởng mới tuyệt vời cho hướng đi cuộc sống của mình. 5 phút trước buổi bình minh của ngày thứ bảy, Ping nhìn lại mọi thứ xung quanh một lần cuối, những thứ từng rất đổi thân yêu đối với nó, rồi để lại sau lưng tất cả những vinh quang trong quá khứ. Nó nhún người, nhảy vào cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất.